vốn là thanh tịnh, không có gọi là cái ô nhiễm chút nào hết. Cho nên khi mà thấy tánh rồi thì ngay sát na tức là chân thật. Thấy tánh mà ngay sát na tức là chân thật, cái chỗ này mình hơi khó hiểu. Bởi vì sao? Thường như kinh Lăng Già nó có nói đó, sát na tức phi sát na. Bởi vì sát na là chỉ cho mỗi niệm nó sanh diệt. Nhưng mà kinh Lăng Già nói là sát na tức phi sát na, nghĩa là ngay trong cái niệm niệm sanh diệt đó nó ngầm cái bất sanh bất diệt, mà chứ không có gọi là cố định là sanh diệt gì hết. Bởi vì sao? Khi mà mình nói niệm niệm sanh diệt á, nói niệm niệm sanh diệt á, thì tất nhiên là nếu mà thực sự mà niệm niệm nó sanh diệt quả như vậy á, thì khi niệm trước nó diệt rồi, nó thật diệt rồi, thì cái gì có niệm sau? Nếu mà niệm trước nó thật diệt, thì làm sao có niệm sau? Thì như vậy để chỉ niệm trước mà nó diệt đó là cũng là cái giả tướng diệt thôi, thấy không? Mà như vậy thì gọi là niệm niệm, thì tất nhiên là cái gì nó tiếp nối giữa hai niệm? Nói niệm niệm thì tất nhiên là phần giữa nó có phần hở. Nhưng mà vậy thì làm sao mình thấy được cái phần hở đó? Thì như vậy để thấy rằng nói là niệm niệm sanh diệt đó là nói theo cái chiều gọi là phương tiện trên cái danh từ, theo cái chiều mê để cho mình tạm hiểu, chứ không phải thực sự có cái sanh diệt mà tánh sanh diệt nó cố định, mà chỉ là cái giả tướng vậy thôi. Cho nên là trong cái sanh diệt đó nó có ngầm một cái thường trụ chưa từng sanh diệt, mà cho nên nó mới không mất. Và như vậy cho nên rồi từ vô lượng kiếp cho đến nay mình cũng vẫn, tuy là đi ở trong sinh diệt mà cũng vẫn còn có ngày nay mình còn ngồi đây. Còn nếu mà thật sự mà nó sanh diệt mà có thật rồi á, thì tất nhiên là khi mà cái niệm trước nó diệt mất thì tất nhiên đâu còn có niệm sau sanh. Thì như vậy là những cái đời trước của mình đó mà nếu nó diệt rồi á, thì tất nhiên mình không còn có ngồi ngày nay, mà mình luân hồi, nghĩa là vô lượng kiếp mà nó cũng không mất, cũng còn có tới ngày nay. Thì như vậy để thấy rằng trong cái sanh diệt nó có ngầm một cái không sanh diệt. Nhưng mà mình làm sao tu hành nó được tâm nó miên mật, khéo thấy cho nó tinh tế ngay trong cái phản giữa niệm niệm đó, thì đó là mình nhảy được vào trong cái chỗ gọi là thấy tánh. Cho nên đời nay nếu mà gặp cái pháp môn đúng giáo thì liền bất chợt mà rõ được cái tự tánh thì liền thấy Thế Tôn, tất nhiên là liền thấy Phật, thấy Thế Tôn ngay nơi tự tánh của mình. Còn nếu muốn tu hành mà tìm làm Phật á, thì chẳng biết chỗ nào mà nghĩ cầu chân. Tu hành tìm Phật thì tất nhiên là càng xa Phật vậy thôi. Nếu mà hai ở trong tâm mà tự thấy chân thì có chân tức là cái nhân thành Phật. Thì đây cũng nói rõ lại, ngay trong tâm mình mà thấy được cái chân thật thì đó gọi là thấy tánh, thì thấy tánh đó là cái nhân thành Phật. Thì giờ là kiến tánh thành Phật là được cái nhân thành Phật chứ chưa phải là cái Phật quả. Còn chẳng thấy tự tánh mà tìm Phật ở bên ngoài thì vừa khởi tâm đó thì phải là cái người đại si, vừa khởi tâm mà chạy tìm bên ngoài ra cái người đại si. Đại si tức là quá si. Bởi vậy cho nên ngài Đức Sơn khi mà ngài một hôm mà thượng đường á, thì ngài có đã bảo trước hôm nay là trời tối, tức là không ai được thưa hỏi, nếu mà ai có thưa hỏi thì sẽ ăn 30 gậy. Ngài báo trước. Nhưng mà như vậy thì có vị tăng liền bước ra lễ bái. Nhưng mà khi vừa lễ bái như vậy thì ngài Đức Sơn ngài liền đánh. Đánh thì ông tăng ông mới thưa. con chưa có thốt lời hỏi gì thì vì sao hòa thượng lại đánh con? Hòa thượng dạy là nếu ai thưa hỏi thì đánh, nhưng bây giờ con mới lễ bái chưa có hỏi gì hết thì sao lại đánh? Thì ngài Đức Sơn ngài bảo vậy chứ ông là cái người xứ nào? Thì ông Tăng mới thưa con là người xứ Tân La. Thì sư mới bảo ông là người xứ Tân La thì ông chưa bước xuống thiền thì đã đáng ăn 30 gậy rồi. Tức là sao? Vừa khởi tâm, khởi tâm đi tìm là tất nhiên đáng ăn gậy rồi. Thì cũng đúng như ở đây. Vừa khởi tâm thì là quá si. Khởi tâm đồng niệm là xa mình rồi. Thì như vậy cái pháp môn đốn giáo này nay đã để lại để mà cứu độ cái những người thế gian, cho nên là mỗi người cần phải tu hành báo rõ cho những người học đạo về sau này. Nếu mà chẳng khởi cái thấy này thì là quá xa xôi, sống cũng như không. Ngay đây mà không khởi được cái thấy này thì đó là cách xa, cũng giống như là ngay trước mặt mình lại lầm qua. Đạo nó vẫn hiện tiền ngay nơi mình đây mà lại đi tìm ở đâu đâu đó thì tất nhiên là gọi là trước mặt lầm qua, thì đó là rất là xa xôi, sống cũng như không rồi. Đây rồi tới đây thì tổ lại dạy dặn dò sau khi mà ta diệt độ đó thì các ông lại chớ có người nào bắt chước theo cái thế tình tình đời, người nào khóc lóc buồn thương rồi điếu tan mặc đồ gọi là mặc đồ để tan thì như vậy đó là chẳng phải đệ tử của ta, chẳng phải là chánh pháp. Thì đây để cho mình thấy rõ tổ lúc nào là cũng rất là tâm là gọi là tha thiết dặn dò mình thấy tánh tu hành sáng tỏ được việc lớn, đó là cái bổn phận chính của mình. Và cái đó mới là cái gọi là cái trả hiếu mà cao thượng hơn hết. Còn nhiều khi mượn cái hình thức là điếu tan làm lễ linh đình rồi mặc đồ tan đồ cho gọi là sơm, nhưng mà rồi qua bữa là quên hết, qua bữa là quên hết rồi cũng nghĩa là nhiều khi còn làm trái với cái lời dạy nữa. Thì như vậy sao gọi là hiếu được? Nghĩa là mặc đồ tan đồ gì khóc lóc đồ coi như là hiếu lắm, nhưng mà qua bữa rồi đã quên mất tuốt. Thì như vậy là chỉ hình thức thôi ở đây. Mà thường cái gọi là đồ tan đồ hiếu đồ những đồ mặc đồ tan đồ phúc điếu này là đây là theo cái tục của nhà Nho của Vinh Tàu, cho nên mình hiểu kỹ như vậy đó. Thì đây tổ dạy kỹ, chỉ cần là biết bản tâm mình, thấy bản tánh mình không động không tịnh không sanh không diệt không đến không đi đó, thấy suốt được cái bản tánh không sanh không diệt đó, đó là cái bổn phận chính của mình. Tổ dặn dò kỹ, đây tổ nói bài kệ sao: ngơ ngơ chẳng tu thiện, ngốc ngốc mà chẳng có tạo ác, lặng lặng dứt thấy nghe, thên thang tâm không dính. Vậy là tổ dạy mình sống như là ngu như ngốc. Vậy là nói để nghĩ coi mình như vậy thì tu riết là thành ngu như ngốc hay sao? Thành ra chỗ này để nghe là đánh thức cho những vị mà sợ mình ngu, không? Sợ mình tu rồi ngu rồi cố để mà làm cho mình sao? Tức là cố quân tập học hỏi cho nhiều để cho mình lanh lợi thông minh, chứ còn sợ nghĩa là nó ngu. Nhưng mà cái ngu ở đây á không phải dễ gì ngu đâu. Ngu ở đây là sao? Ngu ngốc ở đây là ngu ngốc với những cái lanh lợi của thế gian, ngu ngốc với những cái tình thức mà nó bén nhạy, theo cái tình đời, nghĩa là vừa động một chút thì cái này nó nhảy ra liền, thì đó theo thế gian gọi là lanh lợi, là bén nhạy. Nhưng mà cái bén nhạy đó là cái bén nhạy để mà theo cái duyên trần, rồi nhiều khi bén nhạy quá nó thành ra xảo trá nữa, bén thành xảo. Thường cho nên người ta gọi là khôn thì khôn thì xảo, vì vậy cho nên mà xảo á thì tất nhiên là nó là cái theo của cái tình thức của thế gian, của cái phân biệt. Cho nên ở đây thì tổ dạy ngu ngơ đối với những cái sự bén nhạy của thế gian đó, tất nhiên là với những cái sự lanh lợi ở trong sanh tử theo cái duyên trần, cho nên dứt cái niệm mà gọi là phân biệt đối đãi đó, cái niệm mà theo cái tình thức gọi là lanh lợi của thế gian, để mình sống trở về với cái thật của đạo. Vì vậy cho nên ngài Xuyên Công ngài có nói, nghĩa là trọn ngài ngây ngô, mọi việc đều không hay biết, chẳng cầu giải thoát, chẳng ưa thiên đường, chỉ ngay một niệm trở về vô niệm thì bước cao đến tột đỉnh Tỳ Lô. Ngay một niệm trở về vô niệm thì mình bước cao đến tột đỉnh Tỳ Lô, tức là đạp trên pháp thân. Thì như vậy quên hết, tất nhiên đây là ngơ ngơ là chẳng có tu thiện, chẳng có làm ác, thì đây không có nghĩa là bảo mình nghĩa là giống như cây như gỗ, mà đó là để cho mình dừng những cái niệm mà tạo tác theo cái sinh diệt, lặng lẽ dứt những cái thấy nghe, những cái điều nghĩa là kiến giải bên ngoài đó, để mà tâm nó thênh thang rộng lớn, không dính mắc cái gì hết, thì tất nhiên là khắp nơi khắp chốn đâu đâu cũng hiển bày cái ý tổ, chỗ nào cũng là cái chỗ sáng ngời hết, để cho mình là có thể vào đạo hết. Còn có một cái chỗ dính mắc thì tâm mình nó cuộc hạn vào cái chỗ đó thì nó hết, nó mất đi cái nghĩa thênh thang. Dính ở chỗ nào thì nó đấm khung vào cái chỗ đó, thì như vậy là cái thênh thang nó bị che. Thì tổ nói như vậy xong rồi thì tới canh ba đó thì ngài bảo Muôn Nhân, ta đi đây, thì xong đó là lặng lẽ tịch, rất là tự tại, ta đi đây cái liền im lặng lặng lẽ tịch, mình không có bao giờ được như vậy. Cho nên tịch rồi thì nghĩa là cảm đến cả gọi là cả cảnh cả vật, cho nên là rừng cây rồi nó biến thành màu trắng, chim thú buồn kêu vang,